Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Phước Họa Tùy Chọn. Sống ở đời, ai cũng muốn có được hạnh phúc trong gia đình, chứ đâu có người nào muốn gặp bất hạnh, nhất là đối với phụ nữ. Nghĩ đến bất hạnh là đã ngán ngẩm lắm rồi. Chúng ta cũng quen thuộc với những lời chúc trăm năm hạnh phúc vuông tròn vào các lễ thành hôn. Và nếu được lựa chọn, chẳng ai chọn bất hạnh bao giờ. Thật ra bất hạnh đến không do chúng ta chọn. Tuy nhiên, chúng ta có thể vượt lên trên những bất hạnh để kinh nghiệm phước hạnh hay không? Chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Samuel thứ nhất, chương 1, câu 4 đến câu 10. Đến ngày Encana dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết treo gẹo nàng để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-na cứ treo gẹo nàng. Anne khóc và không ăn. En-ca-na chồng nàng nói rằng, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy, Heli thầy tế lễ đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Câu chuyện kể về bà Anne là vợ ông Encana không có con. Theo quan niệm của xã hội thời bấy giờ, son sẻ là một điều sỉ nhục và thường bị người đời chê cười. Hàng năm gia đình này đều đến đền thờ trung tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời, dâng của lễ theo quy định. Chồng bà là ông Encana rất thương yêu bà, dù bà không có con. Ông thường dành cho bà phần gấp đôi trong các phẩm vật được ban tặng. Người vợ thứ hai của ông Encana thấy mình có con nên thường treo gẹo nàng, khiến cho bà Anne càng sầu khổ bội phần. Cảnh này cứ thường xuyên xảy ra, khiến nỗi sầu đau của Anne tưởng chừng khiến bà không sống nổi. Thế nhưng Kinh Thánh cho thấy một bà Anne không để sầu đau dìm xuống, mà ngược lại, bà có thể sống vui, sống hạnh phúc những ngày tiếp theo đó. Có bí quyết nào ở đây? Trong câu 7 chép, Phê-ni-na cứ treo gẹo nàng, Anne chỉ khóc. Một người phụ nữ không có con cái đã là nỗi khổ tâm không sao tả xiết. Đã thế lại còn mỗi ngày nhìn cảnh con cái quay quần bên người phụ nữ khác. Chưa hết sầu đau, thì ngày ngày lại bị trêu chọc về việc không có con. Nỗi đau cứ bị đem ra nói mãi. Thử hỏi người phụ nữ nào chịu nổi. Trong hoàn cảnh như thế, Anne chỉ khóc. Bà không phản ứng với người trêu chọc mình vì bà tin rằng việc không có con cái là do Chúa cho phép xảy ra. Như câu 4 phần B, Đức Giê-hô-va khiến nàng son sẻ. Bà cũng không dựa vào việc được chồng thương yêu để lên mặt với bà Phê-ni-na. Chính vì tin nơi quyền tể trị của Chúa nên Anne không cay đắng, không ganh tị. Đây là thái độ của người tin kính Chúa, đặt cuộc đời mình trong tay Chúa. Thông thường, Phụ nữ khi phải chịu đau đớn mà còn bị người khác chê bai dèm xỉm thì tức tối trả treo, làm cái gì đó cho hả giận, thậm chí cũng chì chiết phê phán người may mắn hơn mình. Nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Anne, chúng ta sẽ phản ứng giống hay khác bạn nè? Liệu chúng ta có chúc phúc chung vui với người hạnh phúc hơn chúng ta, hay chúng ta tủi thân tủi phận và cũng chẳng vui gì khi thấy người khác may mắn hơn mình? Nếu chúng ta an tâm đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, hoàn cảnh cho dù éo le đến mấy chăng nữa cũng không thể cướp đi niềm hạnh phúc của chúng ta trong Chúa. Câu 7 ghi rằng, từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va. Câu Kinh Thánh ngắn ngủi này cho thấy hình ảnh của một phụ nữ yêu kính Chúa, trung tín trong sự thờ phượng Chúa chung với những người cùng niềm tin. Nhìn vào cuộc đời bà Anne lúc này giống như một bức tranh màu xám. Lâm vào hoàn cảnh như vậy, thông thường người phụ nữ rất dễ tuyệt vọng, cay đắng, xa cách cộng đồng, oán trách Chúa. Nhưng điều Kinh Thánh ghi lại khiến chúng ta phải vui mừng, không chỉ với bà Anne mà còn cho bất cứ người nam người nữ nào biết giữ mình trong mối liên hệ với Chúa. Bà Anne không ngồi ở nhà kêu khóc cho số phận, không oán giận Chúa đã đẩy mình vào tình huống khó khăn. Bà lựa chọn con đường phước hạnh, đó là giữ lòng thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, yêu thích những giây phút được thờ phượng Chúa chung với những người cùng đức tin. Chúa vẫn là ưu tiên trong cuộc đời sóng gió của bà. Hoàn cảnh không chi phối mối liên hệ của bà với Chúa. Cuộc đời của chúng ta có thể giống hay khác bà Anne, cũng có khi chưa éo le như bà, cũng có thể nặng nề hơn thế. Nhưng điều cần suy ngẫm ở đây là có khi nào hoàn cảnh ngang trái đã chiếm chỗ ưu tiên trong lòng chúng ta, đến nỗi chúng ta buồn giận, oán trách Chúa, không quan tâm giữ mối liên hệ với Ngài chăng? Có khi nào chúng ta bỏ qua sự nhóm lại với hội thánh chỉ vì mối bất hòa với ai đó? Cũng có khi bỏ qua sự thờ phượng chỉ vì một cái nhìn không thiện cảm từ người khác, hoặc với một lý do đơn giản hơn là không thích người khác soi mói cuộc đời bất hạnh của mình. Và khi đã bỏ qua sự nhóm lại, thì sẽ kéo theo cả gia đình mình cũng ở nhà. Nếu chúng ta học gương bà Anne, trung tín giữ sự thờ phượng Chúa, sống vượt trên hoàn cảnh cho dù bất hạnh không vui, thì chắc chắn phước hạnh sẽ tuôn tràn thay cho buồn thảm. Điều tiếp theo là phần lớn phụ nữ khi có nỗi sầu khổ thường khóc than, ước ao có người nào để mình tâm sự cho vơi bớt nỗi niềm. Ở câu 10 và câu 11 cho thấy bà Anne, một phụ nữ với những sầu đau như đã nói ở trên, bà đem nỗi lòng của mình đến với Chúa là đấng bà tin cậy, phó thác đời sống. Kinh Thánh viết, Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà Anne đem nan đề của mình đến với Chúa, tìm kiếm giải pháp cho đời sống từ chính đấng yêu thương, đấng có quyền trên đời sống bà. Bà nhận biết Chúa khiến bà son sẻ và nếu Chúa đẹp lòng, Ngài cũng có quyền ban cho bà con cái. Lời tỏ bày của Anne cho thấy, bà sinh một đứa con không phải để hủ hỷ tuổi già như cách thông thường của phụ nữ, mà bà muốn có một đứa con trai để dâng cho Chúa, để nó làm ích lợi cho Chúa, chứ không vì quyền lợi bản thân. Đây là tấm lòng của một phụ nữ tin kính Chúa. Đối với bà, Chúa là trên hết, Chúa là tất cả. Dù bà sống vui hay buồn, cho dù hạnh phúc hay bất hạnh, bà vẫn muốn danh Chúa được tôn cao. Chúng ta nhận ra điều này qua việc nghĩ đến đứa con mà mình sẽ có. Bà cũng muốn đem tặng vật quý nhất đó đến dâng cho Chúa, để Chúa sử dụng nó trọn đời nó như bà đã cầu nguyện. Thông thường, chúng ta đem nan đề đến và trông mong Chúa sẽ đáp lời cầu xin theo cách kỹ cách chờ đợi của chúng ta. Đôi khi cũng mong ước sự đáp lời của Chúa sẽ làm chúng ta dâm ngẩng mặt nhìn đời với những người từng trêu chọc mỉa mai chúng ta. Bài học từ bà Anne giúp chúng ta sửa lại cách nghĩ, cách cầu nguyện mỗi khi đem đến trước Chúa những nan đề hay những bất hạnh của đời mình. Giải pháp Chúa mang là để danh Chúa được vinh hiển, chứ không nhằm tôn cao hay thỏa mãn ý riêng của người nào. Điều cuối cùng, thái độ của bà Anne thay đổi sau thì giờ tương giao với Chúa như câu 18 đã mô tả. Người nữ lui ra ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Không đợi đến khi có tin vui về thai nghén, nhưng ngay sau khi giải bày nỗi lòng của mình với Chúa, bà Anne đã kinh nghiệm niềm vui, bình an với sự an tâm tin cậy Ngài. Bà không còn sầu khổ, cho dù hoàn cảnh chưa thay đổi điều gì. Bà vui vẻ, dù biết phải tiếp tục gặp gỡ những người trêu chọc, mỉa mai bà trước đây. Khi một người chân thành trao dâng mọi điều lên cho Chúa, tin nơi quyền tể trị của Chúa cho đời mình và gia đình mình, tin nơi tình yêu không dời đổi của Ngài, nhất định người đó sẽ kinh nghiệm bình an phước hạnh, vượt lên trên những bất hạnh, những trái ngang của hoàn cảnh. Lắm khi chúng ta cầu nguyện nhưng không đủ tin yêu để trao dâng cho Chúa. Có khi đã giải bày mà lòng vẫn nặng trĩu âu lo. Có khi cầu nguyện xong đứng dậy còn sầu khổ nhiều hơn trước đó. Bài học từ bà Anne đưa chúng ta vào những kinh nghiệm căn bản của đời sống tin kính. Hãy vững tin Chúa có quyền trên của đời mình. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta vẫn mong muốn danh Chúa, nhà Chúa được ích lợi qua cuộc đời chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng hoàn cảnh không thể chi phối mối liên hệ chúng ta với Chúa, sẽ kinh nghiệm hạnh phúc ngay trong hiện tại của đời mình. Nếu ai đó trêu chọc, chê bai tình trạng cuộc đời chúng ta đang trải qua, đừng giận họ, thêm cho họ lời cầu thay, để họ cũng thấy Chúa đang hiện diện và điều khiển mọi sự theo ý tốt của Ngài. Như lời bài thánh ca, dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến. Không chỉ riêng bà Anne, chúng ta cũng có thể bày tỏ nếp sống tin kính ngay trong bất kỳ hoàn cảnh, hạnh phúc hay bất hạnh. Khi gặp những nan đề trong cuộc sống, hãy mau mau đem giải bày với Chúa, rồi tiếp tục sống vui trong hiện tại với niềm hy vọng mạnh mẽ rằng Chúa biết mọi sự. Ngài đang tể trị của đời chúng ta bằng quyền năng và tình yêu đời đời của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trong lòng suy nghĩ về lời Giêsu dẫn dắt đường lối của tôi, ở đâu làm gì khi sang hoặc tôi có tay Giêsu vô dịu dắt trọn đời. Giêsu dắt tôi, Giêsu dắt tôi, chính tay Giêsu hằng dắt tôi, nguyện làm môn đồ tính chung suốt đời với tay Giêsu dìu dắt không rời. Dẫu có khi gặp nguy cánh nghịch thời, cũng như lúc ở thuận canh thu hồi, khúc sông êm lặng nơi biển gầm tôi, Giêsu dắt tôi, chính tay Giêsu hằng dẫn dắt tôi, nguyện làm môn đồ tin chung suốt đời bởi tay Giêsu dìu dắt không rời.